là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình này, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần, chúng tôi sẽ phản ánh Văn Yên nỗ lực giảm nghèo bền vững, tiếp đó là ghi nhận thành phố Yên Bái nâng cao ý thức chấp hành trật tự đô thị trong cộng đồng. Phần cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái vừa dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nền nông nghiệp nước ta đã tiến bộ cả về quy mô và trình độ sản xuất, tái cơ cấu ngành đúng hướng, đạt nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Đối với tỉnh Yên Bái, qua 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành nông nghiệp đạt từ 4 đến 5% mỗi năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2017 đạt trên 6.500 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2010. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đến nay Yên Bái đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, giá trị cao như vùng lúa đặc sản 3.000 ha, vùng ngô hàng hóa 15.000 ha, vùng cây ăn quả 7.000 ha, vùng quế 70.000 ha, vùng chè măng Bát Độ trên 3.600 ha, vùng sơn tra 6.000 ha. Toàn tỉnh có 36 xã trên 157 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Chính phủ yêu cầu các bộ ngành trung ương và địa phương cần tập trung phát triển nông nghiệp theo định hướng chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ vì đây là định hướng quan trọng để phát triển nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Tiếp tục rà soát các cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp, tập trung phát triển thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp, thu hút đầu tư vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và bảo vệ môi trường bền vững. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 14 của tỉnh đã tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình. Trên tinh thần thẳng thắn dân chủ, cử tri các địa phương đề nghị nhà nước quan tâm tới các công tác quản lý khai thác khoáng sản, vấn đề xả thải gây ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp, tình trạng khai thác cát sỏi gây sạt lở ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét về sửa đổi bổ sung chính sách hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao giá trị cây trồng vật nuôi để thay đổi cuộc sống. Những ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp để trình lên kỳ họp Quốc hội tới. Tiếp đó, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra khảo sát thực địa các cống chui, đường gom dân sinh đường cao tốc Nội Bài Lào Cai tại hai xã Minh Quân và Bảo Hưng. Trong quá trình đưa vào khai thác vận hành tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai từ năm 2014 đến nay, một số công trình xuất hiện tình trạng vào mùa mưa gây ngập úng và các tuyến đường gom dân sinh bị xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn cho việc giao thương đi lại của nhân dân. Bên cạnh đó, các khu vực đồi rừng của nhân dân khi thực hiện thu hồi đất để xây dựng cao tốc Nội Bài Lào Cai nay bị chia cắt không có đường vào sản xuất, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt và thu hoạch nông sản của bà con. Qua kiểm tra khảo sát tình hình thực địa tại huyện Trấn Yên, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đề nghị lãnh đạo huyện rà soát, đánh giá chi tiết những hạn chế vướng mắc, bất cập liên quan đến cống chui, đường gom dân sinh trên tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đi qua địa phận hai huyện Trấn Yên và Văn Yên và có những phương án đề xuất tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy xin chủ trương để hỗ trợ nâng cấp, cải tạo các cống chui, đường gom dân sinh, đường vào các khu sản xuất của nhân dân trong thời gian tới. Đồng thời đề xuất kiến nghị với Bộ Giao thông Vận tải và Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam hỗ trợ một phần kinh phí để các địa phương khắc phục những vướng mắc bất cập liên quan đến cống chui, đường gom dân sinh tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai phục vụ nhu cầu giao thương đi lại của nhân dân trên địa bàn. Cuối tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức gặp mặt cà phê doanh nhân tháng 11 với chủ đề tháo gỡ, giải đáp những vướng mắc về thuế, tài chính, ngân hàng. Tại buổi gặp mặt, hơn 90 doanh nghiệp đại diện các đơn vị doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn đã kiến nghị những khó khăn hiện nay đang gặp phải, đó là vấn đề giải phóng mặt bằng và giao đất cho doanh nghiệp, thủ tục hoạch toán thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, việc phân vùng nguyên liệu, quản lý nguồn nguyên liệu sản xuất cho các doanh nghiệp sản xuất chế biến tinh dầu quế, chế biến chè, tinh bột sắn, chính sách hỗ trợ cho các mô hình khởi nghiệp. Các doanh nghiệp cũng đề nghị tỉnh có ý kiến với các ngành trung ương, Quốc hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có giải pháp tháo gỡ nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động đang làm việc ở doanh nghiệp, bãi bỏ việc tem nhãn mác cho doanh nghiệp làm chè bán thành phẩm theo thông tư 76 của Bộ Công Thương. Trên cơ sở ý kiến của các doanh nghiệp, hợp tác xã, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các ngành thuế, công thương, tài nguyên và môi trường trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp cụ thể bằng văn bản. Những vấn đề thuộc thẩm quyền tỉnh sẽ sớm giải quyết tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Trong tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo đề án đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Toàn tỉnh có trên 478.000 lao động tham gia hoạt động kinh tế, trong đó lĩnh vực nông nghiệp chiếm gần 65%, phi nông nghiệp chiếm trên 35%, lao động nông nghiệp giảm gần 1,7% so với năm 2017. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại các địa phương được quan tâm triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu lao động theo đề án. Hết năm 2018, toàn tỉnh đào tạo nghề cho 16.600 người, giải quyết việc làm cho 18.300 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 54%. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp các ngành tiếp tục tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc chuyển dịch cơ cấu lao động, các chính sách hỗ trợ của tỉnh cho người lao động, giới thiệu các trường đào tạo nghề trong tỉnh, nhu cầu đào tạo nghề của các doanh nghiệp, xuất khẩu lao động. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu tổ chức các đoàn kiểm tra thực hiện việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi cơ cấu lao động. Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái vừa tổng kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Năm 2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo quyết liệt việc thi hành án dân sự ngay từ đầu năm nên đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được Tổng cục Thi hành án dân sự giao, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyền con người, quyền công dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đề nghị thời gian tới, công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn cần tiếp tục được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự được Tổng cục Thi hành án dân sự giao. Cơ quan thi hành án dân sự cần tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục thi hành án, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự công khai minh bạch trong quá trình giải quyết án.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo luôn là một trong những mục tiêu quan trọng được huyện Văn Yên quan tâm triển khai thực hiện. Thông qua các chương trình dự án phát triển sản xuất đã cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước góp phần giảm nghèo bền vững, phản ánh của phóng viên thời sự.
Những năm trước đây, kinh tế của gia đình bà Vũ Thị Nguyên ở thôn Quảng Mạc, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên rất khó khăn. Năm 2015 được hỗ trợ 250 bầu quế giống. Gia đình bà đã mạnh dạn đầu tư vào trồng trên 1 hecta quế và chăn nuôi gà lợn. Đến năm 2017, gia đình bà đã thoát nghèo, cuộc sống dần ổn định. Bà Nguyên phấn khởi nói:
"Bây giờ thì gia đình tôi cũng thì tạm ổn kinh tế rồi, không thoát nghèo, không phải sau này tôi muốn vay vốn để trồng gò, trồng dước để phát triển kinh tế, để chăn nuôi con lợn, con gà cho nó, gia đình cho nó phát triển đi."
Còn gia đình chị Nguyễn Thị Hoa ở thôn Chăn Nuôi, xã Yên Hợp, trước đây cũng gặp nhiều khó khăn, sau nhờ chịu khó học hỏi trên các phương tiện thông tin đại chúng và tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do xã tổ chức, gia đình chị đã mạnh dạn vay 30 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội để nuôi gà và kinh doanh dịch vụ. Từ đầu năm đến nay, gia đình chị xuất bán được một lứa gà Minh Sư, trừ chi phí thu lãi trên 30 triệu đồng. Hiện gia đình chị đang tiếp tục nuôi trên 1.000 con gà Di, Hải Phòng, để bán cho dịp Tết. Nhờ tập trung phát triển chăn nuôi, đến nay gia đình chị đã thoát nghèo và trả hết tiền vay của ngân hàng. Chị Hoa nói:
"Trước đây gia đình tôi thì cũng thuộc diện hộ nghèo, vay ngân hàng chính sách để phát triển làm ăn chăn nuôi. À, mấy năm gần đây thì vay về đầu tư vào nuôi lợn, nuôi gà thì mấy năm về đây thì kinh tế nó cũng khá giả hơn, phát triển hơn. Bán hàng thêm vào nữa thì kinh tế nó cũng khá giả hơn. Thì mong muốn làm sao là tới đây các cấp các ngành hỗ trợ đầu tư thêm để có thể phát triển thêm chăn nuôi gà."
Để giúp người dân giảm nghèo một cách bền vững, thời gian qua, xã Yên Hợp đã triển khai có hiệu quả các chính sách theo chương trình dự án giảm nghèo của huyện, góp phần nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn. Hiện toàn xã có trên 500 lượt hộ nghèo vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh với số dư nợ trên 17 tỷ đồng để phát triển sản xuất, đồng thời hỗ trợ xây dựng 10 nhà cho hộ nghèo. Riêng năm 2018 đã có nhiều dự án hỗ trợ phát triển kinh tế như chăn nuôi thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng quế với số tiền trên 1 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 13% năm 2017 xuống còn 10,9% năm 2018. Ông Bùi Xuân Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nói:
"Trong thời gian tới để là duy trì và giảm nghèo bền vững thì về chính quyền địa phương là tiếp tục là tuyên truyền cũng như vận động và hỗ trợ bà con nhân dân phát triển một số cái mô hình kinh tế theo chuỗi giá trị gia tăng, theo mô hình kinh mới lưới, và đặc biệt là thành lập các cái tổ hợp tác cũng như là hợp tác xã để làm sao phát triển bền vững trong thời gian tới về các cái mô hình kinh tế ở địa phương. Còn đối với các cái chương trình tiểu thủ công nghiệp phát triển thương nghiệp thì là đối địa phương cũng đang tích cực phát triển một số các cái mô hình như là mô hình ván bóc, mô hình sản xuất gỗ rừng trồng và sản xuất tiểu thủ công nghiệp và các cái cụm tiểu thương, cũng là để đảm bảo thêm cho địa phương là có nguồn thu nhập về thuế, thứ hai là phát triển kinh tế bà con nhân được ổn định và bền vững.
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Văn Yên đã có trên 4.000 lượt hộ nghèo được vay vốn với tổng số tiền trên 188 tỷ đồng, trên 2.000 hộ nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo với tổng vốn trên 700 triệu đồng. Bên cạnh đó, huyện còn hỗ trợ trên 6.000 con giống gia súc, gia cầm, đầu tư xây dựng 33 công trình cơ sở tầng cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn, mở trên 70 lớp đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 7.000 lao động nông thôn. Ngoài ra, huyện Văn Yên còn hỗ trợ gần 270.000 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân tộc thiểu số. Qua việc thực hiện đồng bộ các dự án, chương trình đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo cho người dân. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm xuống còn 18%. Ông Hà Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết một số giải pháp trong thời gian tới như sau.
Sẽ tiếp tục tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động để nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy cái ý chí chủ động vươn lên của người nghèo để mà tiếp nhận cũng như là sử dụng có hiệu quả các cái chính sách và nguồn lực của nhà nước và của cộng đồng để thoát nghèo và hướng đến là khá giả, xóa bỏ cái tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước của cộng đồng hoặc là tư tưởng an phận thủ thường, cam chịu đói nghèo lạc hậu. Cái giải pháp thứ hai là chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái phát triển sản xuất, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, tổ chức các cái lớp đào tạo nghề, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các đối tượng để mà ứng dụng vào sản xuất nhằm nâng cao cái năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thế và xây dựng các cái mô hình phát triển sản xuất phù hợp để các cái đối tượng học tập và làm theo. Giải pháp thứ ba đó là triển khai đầy đủ kịp thời các cái chế độ chính sách hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo cũng như là hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, nhất là các cái chính sách hỗ trợ về vốn, giống và vật tư phân bón, thế và hỗ trợ về tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho người dân.
Với sự quan tâm của các cấp chính quyền cùng sự đồng lòng của người dân trong phát triển kinh tế, huyện Văn Yên đã và đang thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án từng bước giảm nghèo một cách bền vững.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh Văn Yên nỗ lực giảm nghèo bền vững của phóng viên Thu Hiền và Minh Hoàng. Chương trình xin được tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm sớm đưa thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2 trước năm 2020, thời gian qua thành phố Yên Bái đã tập trung chỉ đạo và đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tại một số địa bàn vẫn còn xảy ra tình trạng chợ lấn đường làm mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ về mất an toàn giao thông, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Xác định công tác đảm bảo trật tự đô thị là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, đảm bảo mỹ quan đô thị trên địa bàn. Phường Yên Thịnh đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức 25 đợt ra quân dài ngày, kể cả ngày nghỉ và các buổi chiều ngoài giờ hành chính để thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị. Qua các đợt ra quân, lực lượng chức năng của phường đã thu giữ nhiều biển quảng cáo đặt sai quy định, tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt các hộ kinh doanh tại các tuyến phố tự tháo dỡ mái che, máy hiên di động, xử phạt vi phạm hành chính, an toàn giao thông, xây dựng hạ tầng đô thị, mất mỹ quan đô thị trên các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tất Thành, Trần Phú, thu nộp ngân sách nhà nước trên 10 triệu đồng. Tuy nhiên, hiệu quả công tác ra quân trên địa bàn phường Yên Thịnh vẫn còn có những hạn chế khó khăn. Tại khu vực chợ km 6, đoạn đầu đường Lê Văn Tám và đường Đinh Tiên Hoàng, tình trạng bày bán hàng lấn chiếm hành lang vẫn diễn ra. Ông Hoàng Trung Phi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Cái lượng mà khách mua cũng như là những cái hộ tư thương người ta đến buôn bán thì nhỏ lẻ, và thường họ buôn bán theo cái kiểu là cũng không có địa điểm gì cả mà thường là buôn bán hàng luôn trên cái xe máy ấy. Cho nên là đây cũng là một cái việc rất là khó khăn. Thứ hai nữa là về cái phương tiện thì chúng tôi cũng vào các cái đợt cao điểm thì chúng tôi thường phải thuê xe vận tải bên ngoài cũng như là phối hợp với đội trật tự của thành phố để mượn xe.
Đối với xã Phúc Lộc, để góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, ngay từ đầu năm xã đã chỉ đạo các thôn nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, đặc biệt tập trung chú trọng tại khu vực thôn 1, cổng bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Trong 10 tháng đầu năm, xã Phúc Lộc đã chỉ đạo lực lượng làm công tác đảm bảo trật tự đô thị và đoàn giao thông của xã phối hợp với đội trật tự đô thị thành phố, công an thành phố, các thôn tổ chức 11 đợt gia quân giải phóng hành lang và duy trì công tác kiểm tra xử lý hàng ngày, thu giữ 26 biển quảng cáo các loại, bóc gỡ trên 100 pano áp phích, tờ rơi quảng cáo trên cây xanh và cột điện, tháo dỡ 3 quán bán hàng, 30 mái bạt tạm và nhiều vật dụng khác. Để hạn chế những vi phạm về trật tự đô thị tại khu vực bệnh viện Đa khoa tỉnh, xã Phúc Lộc cũng đã phối hợp với bệnh viện xác định mốc giới đất để xây tường rào quản lý đất đai, không để tình trạng bán hàng vi phạm xảy ra. Ông Nguyễn Huy Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái nói:
Năm 2018 thì khu cổng bệnh viện thì một là về khó khăn thì cứ mỗi đợt ra quân thì bà con dân lại chấp hành. Do đó thì được một thời gian thì cũng thường xuyên nhắc nhở, nhưng mà số bà con dân thì cũng lại cho là quán ra để bán ở khu trước cửa bệnh viện. Thì đây cũng là một vấn đề. Về kiến nghị đề xuất thì về địa phương ấy, thì cái chỗ đó thì đất thì bây giờ đề xuất làm sao một chủ trương của tỉnh và của thành phố làm sao là một là nhanh chóng là thu hồi đất để làm cái quốc lộ 32C mở mới theo cái chương trình nâng cấp quốc lộ 3C. Cái thứ hai nữa là thu hồi cái phần tích còn lại và có những cái biện pháp thì để cho bà con nhân dân kinh doanh, thì cái điều đó thì mới được lâu dài.
Có thể thấy công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố đã được cấp ủy chính quyền từ thành phố đến các xã phường đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Thành phố đã tập trung chỉnh trang hành lang hè phố, chỉ đạo lực lượng ra quân kẻ chỉ giới hành chính hè phố. Các xã phường tăng cường họp triển khai tới nhân dân, đặc biệt triển khai cho các hộ ký cam kết thực hiện không lấn chiếm bày bán hàng trên hè phố, không dùng mái che mái vẩy làm mất mỹ quan đô thị. Thành phố đã chú trọng xây dựng, sửa chữa, mở rộng các chợ tại phường trung tâm để thu hút các tiểu thương vào chợ kinh doanh và nhân dân mua bán đúng nơi quy định, hình thành nếp sống văn minh. Qua triển khai tuyên truyền vận động, đại đa số nhân dân đã đồng thuận chấp hành, công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực. Ông Lê Văn Bổng, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
Nhìn chung thì nhân dân cũng đã có những cái ý thức quan tâm đến những cái việc về quản lý đô thị và nhất là những vấn đề về môi trường. Hiện nay đây cũng là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần có những cái quan tâm, và hai là nâng cao cái ý thức và của người dân trong cái việc bảo quản, giữ gìn cái vệ sinh môi trường, để bảo quản cái hành lang hè phố để làm sao cho cái đô thị chúng ta càng ngày càng có những cái khang trang đẹp đẽ hơn.
Tuy nhiên, do ý thức của một số hộ kinh doanh, đặc biệt là các tiểu thương buôn bán nhỏ, buôn bán lưu động tại một số khu vực như chợ km 6, đường Nguyễn Đức Cảnh nối với đường Nguyễn Tất Thành, chợ km 4, ngã Bà Sứ, đầu đường Hồ Xuân Hương, chợ Yên Ninh, ngã tư Nam Cường, hiện tượng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông làm nơi buôn bán hoặc chợ, cơi nới mái che mái vẩy còn tái diễn. Trong 11 tháng năm 2018, các xã phường đã tổ chức 180 đợt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, tuyên truyền vận động các hộ tự tháo dỡ 185 mái che mái vẩy, 120 biển quảng cáo vi phạm hành lang an toàn giao thông. Lực lượng chức năng các xã phường cũng đã nhắc nhở 4.280 trường hợp vi phạm, thu giữ 592 bàn ghế nhựa, 435 biển quảng cáo, 112 ô dù, 470 mái che mái vẩy cùng nhiều hóa vật dụng khác. Điều này cho thấy thành phố Yên Bái cần tiếp tục có những giải pháp quyết liệt hơn trong công tác quản lý trật tự đô thị. Ông Mã Đức Thành, trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Phòng là cơ quan tham mưu thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm tra và đôn đốc các xã phường và đội trật tự quản lý trật tự đô thị của thành phố để thực hiện cái công tác trật tự đô thị cũng như là kiểm tra về công tác chỉnh trang đô thị, bố trí cái đội trật tự đô thị để kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đánh đất, vận chuyển đất cũng như bôi bẩn ra cái đường.
Thành phố Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tổ chức các đợt ra quân cao điểm xử lý vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông và trật tự xây dựng trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo các xã phường xử lý dứt điểm tình trạng tái lấn chiếm hành lang, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán, tháo dỡ, thu giữ những mái che mái vẩy, biển quảng cáo và việc tập kết vật liệu lấn chiếm hành lang mất mỹ quan, với quyết tâm duy trì và đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị. Kiên quyết tập trung xử lý các tiểu thương kinh doanh lưu động tiện đầu bán đấy làm mất mỹ quan đô thị. Thành phố Yên Bái tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, chấp hành tốt quy định về trật tự đô thị, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Quý vị vừa nghe ghi nhận thành phố Yên Bái nâng cao ý thức chấp hành trật tự đô thị trong cộng đồng do phóng viên Lê Nghị Thanh Hương thực hiện. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị lắng nghe ca khúc Trở Về Yên Bái do ca sĩ Vũ Thắng Lợi thể hiện.
trở về nơi tôi sinh ra, trở về nơi tôi lớn lên, Yên Bái yêu thương. Một tình yêu quê hương thiết tha, muốn nỗi nhớ trong tim gửi về đây. Yên Bái quê tôi ôm ấp mối tình đậm sâu. Một bài ca tôi viết riêng gửi tặng người Yên Bái xa quê. Yên Bái quê tôi nơi ấy có cánh đồng rộng bao la, sông núi mây trời tuổi thơ riêng tôi một người. Hỡi những người con xa quê, dù đi đâu hãy nhớ về quê. Có ai về cùng tôi về thăm phố thành miền Tây? Trở về nơi tôi sinh ra, trở về nơi tôi lớn lên, Yên Bái yêu thương. Một tình yêu quê hương thiết tha, một nỗi nhớ trong tim gửi về đây. Trở về nơi tôi sinh ra, trở về nơi tôi lớn lên, Yên Bái.
Đây quá nhiều đổi thay, công trình con đường nối dài thẳng tắp. Tình yêu quê hương bao giờ lớn hơn thế, thật đẹp dịu dàng trải dài ruộng bậc thang. Bên bờ vẻ đẹp gắn liền hồ thác, bao la bát ngát cánh đồng mường lọ ơi. Cũng sai trong dòng suối giàng, thác bó nhu, thác mơ mu cao trải. Chuối chát táo mèo ai từng nếm, tủ lệ dẻo thơm vì tơ bếp mùa đông. Đậm đà trên tuyết suối giàng, mùi hương đặc biệt rừng quế vắt yên. Nhộn nhịp được vui nơi phố thị, đến những bản làng văn hóa xa xôi. Không gì thay đổi được tình người nơi đây, gái hồng mong cho đến trai mường đầy. Sự trong mình một màu sắc dân tộc, nét đẹp huyền bí mà tôi tin. Quê hương tôi Yên Bái đẹp tuyệt vời, sao có thể diễn tả vào lời đây. Những người con của đất mẹ Yên Bái, hãy giữ lấy cho mình những kỷ niệm. Giữ vững cho mình chỉ một niềm tin, một tình yêu, một niềm tự hào. Hỡi những con người của quê hương Yên Bái, hãy góp phần để xây dựng quê hương, làm giàu đẹp cho quê hương Yên Bái. Mãi tự hào chúng ta một tình yêu, trở về nơi đất mẹ cội nguồn. Mãi tự hào chúng ta một tình yêu.
Hỡi những người con xa quê, dù đi đâu hãy nhớ về quê hương.
Có ai về cùng tôi về thăm phố thành miền Tây?
Trở về nơi tôi sinh ra, trở về nơi tôi lớn lên, Yên Bái yêu thương. Một tình yêu quê hương thiết tha, một nỗi nhớ trong tim gửi về đây. Trở về nơi tôi sinh ra, trở về nơi tôi lớn lên, Yên Bái yêu thương. Một tình yêu quê hương thiết tha, một nỗi nhớ trong tim gửi về đây.
Và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Kết nối yêu thương. Bố mất từ khi 6 tuổi, kể từ đó em Hoàng Thị Nga lớp 9B, trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Học, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên ở với mẹ trong ngôi nhà nhỏ nằm ngay bên bờ suối. Cuộc sống của hai mẹ con khó khăn vất vả là vậy, lại phải cưu mang thêm người dì bị thiểu năng trí tuệ. Hành trình Kết nối yêu thương kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ nỗi khó khăn vất vả và tiếp sức cho con đường đến trường của em Nga tươi sáng hơn. Mỗi ngày 2 buổi, em Hoàng Thị Nga lại dắt xe đạp men theo dòng suối gần 50 mét mới về được nhà. Ngày nắng, việc đi lại đã khó, nhưng những ngày mưa lớn, dòng nước hiền hòa trở nên hung dữ. Nước suối dâng cao nên Nga thường phải nghỉ học. Mồm cô cha, từ khi mới vào lớp 1, Nga ở với mẹ trong ngôi nhà nhỏ được che chắn bởi chành tre vách nứa. Vì vắng bóng người cha nên ngôi nhà trở nên hiu quạnh hơn. Nhiều năm đi làm thuê để lấy tiền nuôi con ăn học nên mẹ em, chị Triệu Thị Quân, mang dáng vẻ tiểu tụy, lại mắc căn bệnh máu trắng. nên mỗi tháng mẹ em phải đi bệnh viện một lần. Sức khỏe ngày càng yếu, gần đây ở nhà làm những công việc nhẹ, vất vả lo toan cho cuộc sống. Nhưng mẹ con chị Nga lại cưu mang nuôi dưỡng người dì bị thiểu năng trí tuệ. Cuộc sống trông chờ vào hơn 400.000 tiền trợ cấp hàng tháng. Chị Quân, mẹ của Nga chia sẻ.
Bản thân là một người mẹ, một mình nuôi con nữa, xong mà một đứa em gì nó cũng, tôi cũng rất là thấy khó khăn nhưng mà không biết làm thế nào. Bởi vì đứa em nó cứ thích về ở với tôi, thì bây giờ tôi cũng không biết làm thế nào được. Nga thì cũng rất là thương nó, bởi vì nó một mình nó chỉ nhìn vào mẹ, bố thì không có bố, bố mất từ năm lớp 1 rồi. Thế bây giờ tôi cũng rất là thương nó, bởi vì nó đi học thì đường thì đỡ khó đi nữa. Đi xe đạp cũng rất là vất vả, ít nữa sang cấp 3 thì mới khổ cơ. Ngày nắng, ngày mưa, có ngày thì mưa to, nước lũ thì không đi học được.
Ngoài làm việc nhà, Nga còn đi mò cua, bắt ốc dưới dòng suối quanh nhà hay phụ mẹ trồng vài luống rau để có thêm thu nhập mua thức ăn hàng ngày và chi trả viện phí cho mỗi lần đi bệnh viện. Em Nga nói.
Cuộc sống gia đình của em rất khó khăn và em cũng thấy rất thương mẹ. Vì mẹ cũng phải vất vả để nuôi em khôn lớn. Ở nhà thì em cũng giúp đỡ mẹ được những công việc em có thể làm được. Ví dụ như em giúp mẹ đi cấy ruộng hoặc là hái rau, hái cỏ thì em cũng giúp mẹ. Em lo là mẹ em phải làm việc vất vả quá và mỗi mình mẹ em làm việc thì mẹ em sẽ bị kiệt sức ạ.
Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Nga luôn là một trong những học sinh giỏi của lớp, tích cực tham gia các hoạt động đoàn đội và nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. Được các bạn và thầy cô luôn yêu quý và cảm phục bởi nghị lực vượt khó và tinh thần học hỏi. Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, chủ nhiệm lớp 9B cho biết.
Đối với em Nga thì là một học sinh ở trong lớp mà tôi chủ nhiệm thì rất là ngoan và cái việc tôi cũng rất là trăn trở là về cái điều kiện học tập của em, về hoàn cảnh gia đình của em thì liệu rằng là sau này với cái sức học của em có thể là phấn đấu được hơn nữa thì cái điều kiện học tập về sau thì rất là khó khăn.
Như bao bạn cùng trang lứa, em Hoàng Thị Nga cũng luôn khao khát được đến trường học tập để mai này trở thành cô giáo hay bác sĩ chữa bệnh cho mọi người. Ước mơ đã được nhen nhóm, nhưng mẹ bị máu trắng, dì bị thiểu năng trí tuệ. Cô bé nghị lực này đang đứng trước nỗi lo về kinh tế và chưa biết bao giờ ước mơ của em mới thành hiện thực. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ em Hoàng Thị Nga, thôn 4, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, số điện thoại 0346 382 757 hoặc chương trình Kết nối yêu thương Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, số điện thoại 02163852491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự trưa nay của Đài chúng tôi.